Bà Maria ơi, bà đã thấy gì? Xin kể cho chúng tôi nghe. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa cùng với ca đoàn hát bài ca Tiếp Liên Lễ Phục Sinh. Và nơi chân dung của Maria Magdalena, người chứng đầu tiên của biến cố phục sinh, ta cũng có thể thấy được mỗi người chúng ta, mỗi người giáo dân vẫn đều có thể trở thành chứng nhân cho Chúa. Và có lẽ điều đó cũng vẫn xảy ra suốt dòng lịch sử. Ta thấy các phép lạ sau này, những biến cố Đức Mẹ hiện ra thường ít khi xuất hiện từ phía hàng giáo phẩm, hàng giáo quyền. Cụ thể như là Thánh Bernadette với Đức Mẹ Lộ Đức, ba trẻ tại Fatima, Thánh Faustina cùng với lòng thương xót Chúa. Xem ra mỗi con người, và có thể những con người nhỏ bé nhất, là được Thiên Chúa chọn trao cho những vinh dự lớn lao. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đọc thấy có ba nhân vật. Dĩ nhiên phép lạ ở đây phải được sự châu phê của đấng bản quyền, nếu ta nói theo ngôn ngữ của giáo luật hiện nay. Một ai đó như được một linh thị, một thị kiến, người ta có thể trao đổi với nhau, tìm hiểu thêm. Nhưng chỉ khi nào giáo hội, hàng giáo phẩm chính thức công bố thì đó mới được xác nhận như là một thị kiến đích thực. Bà Maria Magdala sáng nay đi đến mộ của Chúa rồi trở về báo cho các tông đồ. Các tông đồ đây chính là đại diện của hàng giáo phẩm. Mà có một chi tiết khá lý thú, ta thấy Gioan và Phêrô cùng chạy đến ngôi mộ. Gioan trẻ hơn nên chạy nhanh hơn, nhưng nhường một bước cho Phêrô vào trước. Phêrô mới là thủ lãnh của tông đồ đoàn. Và rồi các ông sau khi chứng kiến dấu lạ xảy ra bên cạnh mộ trống, khi những khăn liệm được sắp xếp đàng hoàng thì chắc chắn không phải là xác bị lấy trộm. Nếu ai đó đưa xác đi thì tất cả những khăn liệm này không còn tại đó. Nhưng bài Kinh Thánh hôm nay cho thấy các ông thấy mà tin, và tin nhờ vào Kinh Thánh để biết được rằng Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Tức là nhớ lại lời của Đức Giêsu trước đây nhiều lần khi loan báo về cuộc khổ nạn, thì cũng đã nói 3 ngày sau sẽ sống lại. Các tông đồ chắc cũng quên điều này. Đó là lý do mà ta thấy khi ngôi mộ của Đức Giêsu được đóng kín vào buổi chiều thứ sáu tuần thánh, thì các tông đồ, kẻ thì đi làm việc, đi ra biển đánh cá, những môn đệ Emmau thì rời Jerusalem để trở về quê quán, còn nhiều tông đồ khác thì đóng cửa kín mít vì sợ những người Do Thái. Và đúng là ngôi mộ đã làm tiêu tan bao nhiêu niềm hy vọng của họ bấy lâu nay. Ngày lễ lá cách đó ít bữa, cùng với toàn dân họ đã reo vang lên hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến. Thế mà giờ đây Ngài lại bị bắt, bị giết chết trên thập giá và an táng trong mộ. Đúng là buồn bã, chán nản, thất vọng, ê chề. Có lẽ đó cũng là kinh nghiệm nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta, mà các nhà chuyên môn thì gọi là đêm tối của đức tin. Ngay cuộc đời của những vị thánh lớn vẫn có đối diện với những thử thách của đức tin. Mà những thử thách đó chúng ta gặp nhiều quá, khi đối diện với một biến cố nào đó vượt khỏi tầm tay của mình. Có những biến cố xem ra do mình làm nên nên thôi thì chịu vậy. Nhưng còn có những thứ tai bay vạ gió từ đâu đến. Gần đây như những câu chuyện thiên tai tại Nhật Bản, tại Haiti, Thiên Chúa ở đâu? Và phải chăng Thiên Chúa vắng mặt? Phải chăng Thiên Chúa đã chết? Đó là vấn nạn, là thắc mắc của cuộc đời, và đó là đêm trường của đức tin. Thế nhưng những người phụ nữ của bài tin mừng ngày hôm nay thì đã đi đến mộ của Chúa. Thất vọng vậy đó, nhưng vẫn cứ tiếp tục đi tìm kiếm. Tìm ở nơi một ngôi mộ đúng là một việc tìm kiếm vô vọng. Họ đem theo thuốc thơm, chắc để sức xác cho Chúa. Đó cũng là để thể hiện tình yêu mến của mình đối với Chúa. Nhưng cũng chính tình yêu ấy đã cho các bà một cơ hội lớn lao. Đó là những người đầu tiên được biết tin mừng Chúa sống lại, là những người đầu tiên để loan báo tin mừng phục sinh. Đoạn tin mừng của Gioan chúng ta đọc hôm nay còn được tiếp nối thêm một khúc nữa. Vâng, sau khi trở về báo cho các tông đồ, sau khi những tông đồ đã đi đến, đã nói đến niềm tin của mình, thì cô Maria Magdalena lại tiếp tục vòng ra ngôi mộ. Có vẻ như vẫn là tuyệt vọng, vẫn đi tìm xem thầy của mình ở đâu. Rồi sau đó, Đức Giêsu bỗng xuất hiện. Xuất hiện mà rồi cô không nhìn ra, cô cứ tưởng là bác làm vườn. Bác ơi, bác có biết thầy của tôi ở chôn ở đây? Bác có đem cất ở đâu thì nói cho tôi biết với. Thế đó, con đường của chúng ta đi tìm Thiên Chúa vẫn phải thông qua nhiều cách thức của trần gian. Đi tìm Chúa, chúng ta cũng lắng nghe chứng từ của những người khác. Chúng ta tìm kiếm là nói lên một tấm lòng khao khát, và chúng ta tìm kiếm để có cơ may gặp được Chúa. Người làm vườn bỗng gọi bằng chính tên của cô, Maria. Bất ngờ quá, tên gọi của cô, làm sao người làm vườn này lại biết được? Bản thân mỗi người chúng ta trên hành trình đi tìm Chúa thì chính Chúa sẽ kêu gọi chúng ta. Mỗi người chúng ta sẽ phải có một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa phục sinh thì chúng ta mới có thể đi loan báo về tin mừng phục sinh được. Maria, cô sẽ thốt lên Rabboni, lạy thầy, và chạy đến để ôm chầm lấy chân Chúa. Này, đừng cản trở thầy, vì thầy sẽ phải trở về với cha. Hãy đi báo cho anh em của thầy, và hãy nói với họ thầy hẹn gặp họ ở Galilê, nghĩa là trở về môi trường các tông đồ làm việc. Thế đó, hành trình đức tin của chúng ta đi tìm kiếm Chúa ngày hôm nay cũng sẽ có những lúc như những vị đạo sĩ thuở xưa trên hành trình theo ngôi sao về Bethlehem. Có những lúc ngôi sao dường như lịm tắt, nhưng kiên nhẫn và tiếp tục tìm kiếm thì ngôi sao lại xuất hiện. Cũng vậy, người phụ nữ này đi trở về với ngôi mộ vẫn chỉ là một khát khao để gặp Chúa, và cuối cùng thì đã được hội ngộ với Chúa. Chỉ khi hội ngộ với Chúa thì cô sẽ là người đi loan báo cho các anh em về một sứ điệp. Sứ điệp đó đơn giản thôi, đó là tôi đã gặp được Ngài. Bà Maria, bà đã thấy gì? Xin kể cho chúng tôi nghe. Tôi đã thấy Đức Kitô, Ngài đã sống lại. Vâng, cái tin mừng mà mỗi người Kitô hữu phải khẩn nài, phải tìm kiếm để có thể gặp gỡ được chính Chúa ở trong cuộc đời. Để rồi chúng ta sẽ trở thành những người nói cho anh em của mình, nói cho những người thân của mình, nói cho bạn bè của mình về đấng mà mình đã gặp gỡ. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phêrô, anh em hãy chia sẻ cho tất cả mọi người về niềm hy vọng của anh em. Mỗi người chúng ta đều đi tìm Chúa, nhưng đôi khi chúng ta quên rằng Thiên Chúa gặp chúng ta chính trong môi trường của chúng ta đang sống, trong sinh hoạt thường ngày. Ở đây tôi đang nhớ đến một câu chuyện của linh mục Anthony Melo. Ngài dùng một cái hình ảnh mang tính dụ ngôn. Ngày hôm đó, con cá con hỏi với mẹ nó rằng: "Mẹ ơi, đại dương ở đâu?" Mẹ nói với nó: "Đại dương đây con à, chúng ta đang ở giữa lòng đại dương." Cá con nói với mẹ: "Đâu, con chả thấy đại dương đâu cả, con chỉ thấy có nước mà thôi." Và nó lại bơi đi để tiếp tục tìm đại dương, trong khi nó đang bơi lội giữa lòng đại dương. Cũng thế, niềm tin cho chúng ta biết Đức Kitô đã sống lại thì cả cái thế giới này được đặt dưới sự quan phòng sự yêu thương, sự chăm sóc và được hồi sinh trong Đức Kitô. Chúng ta biết rằng Đức Kitô sau khi đã sống lại thì Ngài trở thành Adam mới của một nhân loại mới. Chúng ta đã biết rằng Đức Kitô sống lại thì ánh sáng mà Ngài đem đến trong trần gian thì đã chiếu đến tận cùng các ngóc ngách của cuộc đời, của cuộc sống. Vấn đề là chúng ta có khám phá ra một Thiên Chúa hiện diện ở đây, ở đó hay không? Qua những tin vui mà chúng ta gặp được, qua những dấu chỉ mà Thiên Chúa gửi đến, qua những người thân mà chúng ta đối thoại, và nhất là qua những kinh nghiệm cá nhân, tâm linh mà bản thân mỗi người chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa. Chắc sẽ có những người khác hỏi với chúng ta như hỏi với bà Maria thuở xưa: anh ơi, chị ơi, anh đã thấy gì, chị đã thấy gì, xin kể cho chúng tôi nghe. Chớ gì mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về Đức Kitô phục sinh và có khả năng để chia sẻ với anh chị em mình về đấng mà chúng ta đã gặp gỡ. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.